Long xà diễn nghĩa, chương 449, khẩn la mật cổ. Góc truyện audio.com. Không phải luận võ, tính bộc phát lực, một kích giết chết, nói như vậy thì uy lực của lão đại sư đích thật không dưới ta. Bất quá tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu thì không có khả năng chỉ một chiêu có thể giết chết đối phương. Sau khi bộc phát thì chiêu thứ hai sức yếu, nhất định phải chết, đối phó với người như Vương Siêu lại càng không được. Hắn có thể giết chết hai vị đại sư Wotan, Morgan, lại mới chỉ 20 tuổi. Thanh niên như thế thì thể lực tinh thần đều sung mãn. Ngươi muốn liên thủ với các lão đại sư chúng ta giết Vương Siêu. Chính là muốn hại chết bọn họ. Y Hạ Nguyên nghe thấy Mai Lavin nói vậy thì trước tiên nhíu mày một chút. Rồi đột nhiên ánh mắt chợt lóe, lăng lệ giống như một võ sĩ Nhật Bản bị người ta nắm đuôi. Võ thuật giới Nhật Bản có rất nhiều đại sư như Thủy Nguyệt Đại Sư. Họ ẩn cư toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ võ đạo, không muốn xuất đầu lộ diện. Y Hạ Nguyên cũng biết cảnh giới bọn họ rất cao nhưng không thể xuất đầu lộ diện. Nếu phải quản sự tình thế tục thì sinh lý không thể ứng phó được. Thể lực thoái hóa rất nhanh, nhất là những người đã già. Cho dù là một cao thủ như Ba Lập Minh, nếu như lúc 6-70 tuổi lại tích cực hoạt động tại giới võ thuật, cả ngày liên tục chạy từ chỗ này đến chỗ khác, cùng người này luận võ, người kia luận võ, quản lý những công ty to lớn thì sẽ rất mau già. 8-90 tuổi lại càng không thể, rất có thể bị một cao thủ hóa kình tùy tiện thu thập. Chuyện được lấy tại trang.com, Điền Thôn Thượng Nghĩa sở dĩ hơn 100 tuổi còn có thể bảo trì bộc phát lực cũng là vì sống một cuộc sống ẩn cư thanh nhàn. Y Hạ đối với những điều này đều hiểu rất rõ. Giới phê bình võ thuật Nhật Bản coi trọng sự quý hiếm. Nếu như toàn bộ đi giết Vương Siêu mà chết hết thì sẽ là tổn thất rất lớn. Hừ, Mai Lavan cảm giác được ánh mắt lăng lệ của Y Hạ Nguyên thì thân thể hơi chấn động. Vài giọt nước trong chén trà bắn tung tóe lên tay. Ánh mắt của ngươi lăng lệ quá, làm cho cảm thấy chấn động. Y Hạ tiên sinh, khó trách ngươi có tự tin khiêu chiến Vương Siêu. Thì ra ngươi đã đột phá được đỉnh điểm của võ đạo. Tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Ánh mắt lăng lệ, tinh thần trạng thái như vậy ta chỉ có thể cảm nhận được trên người tướng quân Wotan và Morgan. Ngươi bây giờ cũng đã đạt đến cấp độ như bọn hắn. Chính bởi vì ánh mắt này mà Mai Lavin đã nhận ra cảnh giới của Y Hạ Nguyên. Thực lực Mai Lavin cũng vô cùng cường đại, tâm trí kiên định, đã trải qua không biết bao nhiêu lần sanh tử đánh nhau. Tuyệt đối không phải người thường, nếu không thì sau khi Wotan, Morgan bị chết thì lại trở thành người lãnh đạo tiểu đội Terminator cường đại thần bí nhất nước Mỹ. Tiểu đội Terminator của Mỹ tương đương với Trường Phong, Lợi Kiếm, Lão Nha trong nước, mà phương diện lãnh đạo bộ đội cũng đã tiến gần đến cấp độ đó. Đích xác là như thế này. Hai người Wotan, Morgan tương đương với Nghiêm Nguyên Nghi, Lưu Mộc Bạch trong nước. Chỉ tiếc rằng hai người đó hiện tại đã chết. Mặc dù Mai Lavin lên thay thế, năng lực không như Đại Đường Song Long có thể hô phong hoán vũ như thần nhưng tuyệt đối cũng không phải là nhân vật đơn giản. Mai tướng quân hãy trả lời vấn đề mà ta hỏi trước đã. Ánh mắt Y Hạ Nguyên vẫn lăng lệ nhìn chằm chằm Mai Lavin. Lúc này Mai Lavin đã chấn định lại, như trước cầm chén trà lên, chậm rãi nói, ta biết cấp độ phân chia năng lực võ đạo của châu Á, là ba loại cấp độ minh kình, ám kình, hóa kình, con người của ta, từng theo hai vị tướng quân Wotan, Morgan tu hành, cũng miễn cưỡng được cho là từ ám kình đến hóa kình. Bất quá ta nhận được tin tình báo rằng Vương Siêu và bọn người Đường Môn được một nhóm phê bình võ thuật phân chia lại cảnh giới. Trên hóa kình còn có cảnh giới đan cương thần. Ta nghĩ Y Hạ tiên sinh đã đột phá cảnh giới hóa kình. Tiến vào cảnh giới đan đạo. Bất quá so với Vương Siêu thì yếu hơn một chút. Không biết Y Hạ tiên sinh có biết hay không. Gần đây Vương Siêu và Hắc Quyền Chi Vương Peter Zepfer quyết đấu. Vương Siêu quyết đấu với Hắc Quyền Chi Vương Peter Zepfer, Y Hạ Nguyên nghe xong thì không thèm quan tâm, nghe nói Vương Siêu chỉ dùng 3 quyền 2 cước là đã đánh chết đối phương. chẳng lẽ Y Hạ tiên sinh đối với việc này cũng không cảm thấy ngạc nhiên? Trong mắt Mai Lavin hiện lên một tia kinh ngạc. Ngạc nhiên gì, Peter Zephyr, ta cũng đã từng nghiên cứu qua đoạn video mô tả hắn chiến đấu. Năng lực chịu đánh, thể lực, sự chịu đựng, lực bộc phát của tay cùng với tốc độ cũng kinh người. Bất quá tay người này không lực xuyên thấu ám kình. Nếu như bây giờ đụng phải ta thì ta cũng có thể ba chiêu hai thức đánh bại hắn. Một người chỉ cậy mạnh, như thế nào có được tinh thần, thể lực cùng tu luyện đến đỉnh điểm như võ đạo gia. Y Hạ Nguyên hiển nhiên rất xem thường hắc quyền cao thủ như Peter Zephyr. Ồ, nói vậy là Y Hạ tiên sinh không chính thức xem qua trận chiến đấu này. Nếu như ngươi tận mắt nhìn thấy thì nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Mai Lavin búng tay một cái. Cửa phòng mở ra, một người Mỹ cao lớn cầm một cái máy vi tính đặt giữa hai người. Sau đó chọn một đoạn video mở lên. Trận này đúng là Vương Siêu ở Indonesia đánh nhau với Hắc Quyền Chi Vương. Ngay từ lúc đầu, trên mặt Y Hạ Nguyên còn không có sự thay đổi nào. Nhưng khi chứng kiến lúc Vương Siêu dậm chân, khí huyết bành trướng, cơ nhục phát triển, từ một thiếu niên cao khoảng 1m8 biến thành một người cao đến 2m3 thì sắc mặt bắt đầu biến hóa kịch liệt. Cuối cùng khi chứng kiến Vương Siêu ngạnh kháng công kích của Hắc Quyền Chi Vương, đè lên đầu của đối phương thì chén trà trong tay cũng bắt đầu hơi run. Có thể khiến cho một cao thủ đan kình phát run thì có thể thấy được sự việc chấn động đến mức nào. Nhìn đoạn băng rất ngắn. Sau khi xem xong hết thì Y Hạ Nguyên lâm vào trầm tư. Trong miệng thì thào nói. Gân ra chẳng lẽ hắn có thể luyện gân ra đến tình trạng như thế sao? Đây là cảnh giới gì? Kinh khủng quá, bên ngoài luyện gân cốt ra, bên trong luyện khí. Đây là một câu ngạn ngữ võ thuật kinh điển của Trung Quốc. Mai Lavin nhìn thấy Y Hạ Nguyên rung động thì cảm giác tất cả mọi chuyện vẫn đang nằm trong lòng bàn tay. Trong lòng hiện lên một tia đắc ý, võ thuật châu Á của các ngươi sở dĩ xuất sắc chính là chú ý đến luyện gân, luyện cốt, luyện da, không hề chú ý đến luyện thịt, cho rằng thịt là thứ dư thừa. Cao thủ võ thuật đặc biệt là người già, cơ thể gây héo chỉ còn da bọc xương nhưng lại có lực bộc phát kinh người. Cũng chính là bởi vì gân, cốt, da cường đại, căn cứ vào nghiên cứu của chúng ta. Vương Siêu này bây giờ toàn thân gân, da đã luyện tới cực hạn, trong cơ thể hắn, toàn bộ thịt đã được tôi luyện cho nên hắn mới có thể bành trướng thân xác. Bộc phát ra uy lực thật lớn, căn cứ vào số liệu mà chúng ta phân tích thì mỗi một chỗ gân da trên cơ thể hắn bành trướng tương đương với độ bành trướng của bọt biển. Nói cách khác, thân thể của hắn bây giờ chẳng khác nào bị bọt biển bao trùm. Lực kháng cự, trình độ cứng rắn, sự co rút, nhanh nhẹn đã đạt tới trình độ thượng thừa. Mai Lavin thuyết phục một trận đã một lần nữa gia tăng áp lực cho Y Hạ Nguyên. Mai Lavin hiển nhiên cũng là một người hiểu được quyền thuật, nhưng lại không thể hiểu hết những mặt khác của Vương Siêu. Mới vừa rồi hắn chỉ nói đến điểm quan trọng là bên ngoài luyện gân cốt ra. Căn bản không chú ý đến rèn luyện cơ thể. Châu sở dĩ có lực lượng lớn không phải bởi vì thịt mà là gân châu. Da châu cùng với màng dưới da, cho nên từ xưa đến nay người ta dùng gân châu để làm dây cung. Da châu để làm áo giáp, cao thủ chính thức luyện võ đều là bỏ đi thịt, căng cơ da, tẩy xương tủy, cao thủ như vậy thì cơ thể bề ngoài xem như chưa được khoa trương. Ôn nhu yếu yếu, nhưng một khi bộc phát lại giống như châu điên. Đây cũng nguyên nhân khiến cho cơ nhục của người già còn có lực bộc phát lớn như vậy. Xương cốt bọn họ cứng rắn, cơ thô to, da giống như trâu, Vương Siêu bây giờ chính là đã đạt tới cực hạn của tình trạng này. Hiện tại Y Hạ Nguyên cũng không luyện được gân, da đạt đến tình trạng này, cho nên trong lòng hắn mới chấn kinh, sinh ra một tia sợ hãi. Nguyên bản hắn vốn tưởng rằng mình đã tiến vào đan kình. Áp xúc khí huyết, thể lực tăng nhiều, tin tưởng 10 phần, nhưng hiện tại lại phát hiện ra Vương Siêu này đúng là ma vương kinh khủng. Người như vậy thì tại đại hội võ thuật có ai dám đấu với hắn không? Y Hạ tiên sinh, ngươi dám không? Càng kinh khủng hơn chính là thế lực của hắn rất lớn. Được tầng lớp cấp cao của Trung Quốc ủng hộ, chúng ta không thể dùng quân đội quy mô lớn đến treo cổ hắn. Nếu không sẽ khiến cho quốc tế tranh cái mãnh liệt, cho nên chỉ có thể sử dụng hành động trảm thù. Y Hạ tiên sinh lo lắng cho thế hệ quyền pháp của nước nhà bị tổn thất. Nhưng nếu bây giờ không giết hắn thì tại đại hội võ đạo sẽ tổn thất nhiều ít bao nhiêu? Mai Lavin nói tiếp, đột nhiên trong lúc đó Y Hạ Nguyên thở dài một tiếng. Phát ra một tiếng bi thương. Hắn thong thả kể lại, thế hệ cao thủ của giới võ thuật Trung Quốc trước đó đã không có. Nhưng Nhật Bản chúng ta thì vẫn còn. Đây cũng là nguyên nhân xã hội Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều. Mà Nhật Bản chúng ta bắt đầu từ những năm 50 đã tranh thủ cơ hội Trung Quốc bị các nước phương Tây ức chế. Nhật Bản chúng ta đã sản xuất ra rất nhiều thứ, kinh tế phát triển nhanh như vũ bão, mà Trung Quốc thì vẫn chưa khôi phục lại nguyên khí sau chiến tranh. Lại phát sinh một loạt chuyện rung động, xã hội cũng không ổn định, thế hệ cao thủ trước đó cũng tại cơn rung động đó mà chết đi. Cho nên có thể khẳng định không bao lâu nữa võ đạo Nhật Bản chúng ta sẽ vượt xa Trung Quốc. Nhưng là đột nhiên lại xuất hiện một ma vương như Vương Siêu. Cũng chỉ còn cách giết chết hắn thôi. Bất quá ta là võ thuật gia, phải cố thủ ở nhà. Lần hành động này của các ngươi ta sẽ không tham gia. Ta khát vọng có thể đường đường chính chính đánh một trận với Vương Siêu. Cho dù có chết cũng khiến cho một võ thuật gia như ta có thể cảm thấy vinh dự. Bất quá ta sẽ giúp ngươi giới thiệu đến thế hệ trước võ đạo gia của chúng ta. Bọn họ năm đó cũng từng tham chiến ở Trung Quốc. Đối với võ thuật của Trung Quốc cũng có những lý giải hết sức sâu sắc. Bây giờ tuy rằng bọn họ đã già nhưng so với những người trẻ tuổi chúng ta thì vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như âm thầm ám sát Vương Siêu, phối hợp hành động với các ngươi, nắm bắt tốt thời cơ thì cũng không phải là không có cơ hội. Trong lúc nói chuyện đột nhiên Y Hạ Nguyên đứng lên, Mai Lavin tựa hồ cũng bị thanh âm phát ra mà cũng đứng lên. Thân thể đứng thẳng như ngọn bút, theo kiểu quân lễ, Y Hạ tiên sinh, các ngươi đều là những chi sĩ khẳng khái. Lần hành động này cũng đã không còn để ý đến sinh tử. Trong lời nói Mai Lavin có một sự quyết đoán, sát khí nổi lên, lúc này, khi bị coi là đại ma đầu nhưng cuộc sống của Vương Siêu vẫn vô cùng bình thường. Từ sau khi từ trong nước trở lại Nam Dương, hắn đã tiến vào cuộc sống ẩn dật, trừ việc mỗi ngày ngồi cùng một chỗ với Đường Tử Trần, thì lại là chỉ điểm công phu cho hai người Đàm Văn Đông và Hoắc Linh Nhi. Đối với hai đồ đệ này, mặc dù Đàm Văn Đông đã tiến vào cấp độ ám kình, còn Hoắc Linh Nhi đã tiến vào cấp độ hóa kình, nhưng đại hội võ thuật cao thủ nhiều như mây, trừ phi tiến vào đan kình mới có năng lực tự bảo vệ mình. Bất quá không thể có khả năng trong thời gian ngắn tiến vào đan kình. Coi như là thiên tài như Hoắc Linh Nhi thì cũng không có khả năng. Trừ khi thật sự là dựa theo thuyết pháp song tu của Phong Thải. Nhưng cách này cũng không có khả năng. Hơn nữa cho dù có thành công thì cũng chỉ là giả đan. Hoắc Linh Nhi cũng hiểu rõ điều này. Mấy ngày nay nàng cũng không vội vàng sao động. Mỗi ngày không nhanh không chậm. Tựa hồ tiến nhập vào cảnh giới lãnh đạm. Sư phụ, ta nghe nói người ta trước khi luận võ có thể tích xúc tinh thần. Điều chỉnh thân thể, tâm lý trạng thái. Sau đó tại trong trận luận võ có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng vượt xa cực hạn của thân thể. Ta nghe từng nghe ngươi nói qua, lúc đầu ngươi và Trình Sơn Minh luận võ, một quyền đánh ra chính là trạng thái người trời hợp nhất. Lập tức chiếm được thế thượng phong, ta cũng có kinh nghiệm như vậy, đó chính là lúc cùng với Vũ Văn luận võ, nhưng loại trạng thái này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Không biết có phương pháp cụ thể gì để tích xúc tinh thần không? Đối với võ thuật, Hoắc Linh Nhi nhìn Vương Siêu rồi đột nhiên hỏi một vấn đề. Trước khi lâm chiến tích xúc tinh thần, sau đó ngay trong khi luận võ đột nhiên bộc phát ra lực lượng. Vương Siêu nghe vậy thì suy nghĩ một chút, loại phương pháp này cũng không phải là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà là có thể chuẩn bị. như lúc trước thủ lĩnh God và ta luận võ, khẳng định là nhịn ăn, dâng hương, tắm rửa, tĩnh tọa, thông qua một loạt phương pháp điều chỉnh tâm lý, sinh lý của bản thân, đạt tới trạng thái tốt nhất, sau đó đột nhiên bộc phát. Việc này kỳ thật chính là một vấn đề còn đang nghiên cứu. Vô cùng phức tạp, nếu như có thể nắm bắt tốt thì có thể lấy yếu thắng mạnh. Bây giờ người am hiểu không có nhiều, người tổng kết ra sớm nhất chính là một nhóm thích khách thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bọn họ lợi hại hơn, có thể thông qua các loại phương pháp, chính mình ẩn nhẫn đến đỉnh điểm, sau đó đột nhiên bộc phát ra một kích, bất quá sau khi bộc phát loại này thì thể lực, tinh thần đều đã như thủy triều rút đi. Bản thân mình rất dễ bị người khác giết chết. Nhật Bản từng có ninja, thích khách về phương diện này cũng có nghiên cứu. Bất quá hiện tại thứ này đã thất truyền. Cách chương.